Chương trình Luật lệ của anh ta với Tuyết Lê và luật sư Nguyễn Văn Thân. Kính chào quý thính giả. Chào luật sư.
Vâng, xin chào chị Tuyết Lê, xin kính chào quý thính giả của em nhé.
Thưa, chúng tôi mới nhận được một lá thư của một thính giả, xin phép luật sư để đọc lá thư này.
Dạ vâng, dạ được.
Thưa luật sư, em tên là Ngọc Dung, năm nay 29 tuổi, chưa lập gia đình, cư ngụ tại Auburn, Sydney. Có thường xuyên theo dõi chương trình Luật lệ quanh ta của SBS Radio về nhiều vấn đề luật pháp. Nay thì chính em có vấn đề với trang mạng xã hội Facebook. Cách đây vài tuần, một người bạn trên Facebook không hiểu vì lý do gì bắt đầu tấn công em. Ban đầu cô ấy chỉ trích em hay show off, khoe khoang, đi đâu ăn cái gì cũng đem lên Facebook. Cô ta chê gu ăn mặc của em là nhà quê. Cô ấy nói là gia đình em thuộc loại hạ cấp. Kế đó đi xa hơn, cô này tố cáo em hay gian díu với những ông có vợ, gây đau khổ và phá gia can người khác. Em quá tức giận, lúc đầu khi bị tấn công cũng ăn miếng trả miếng, sau quá mệt mỏi nên đã unfriend người bạn này. Này xin hỏi luật sư, pháp luật có quy định nói xấu hay bôi nhọ trên mạng xã hội là hành vi phạm pháp hay không?
Vâng, cảm ơn chị Tuyết Lê. Tôi nghe cái câu chuyện thì thật sự ra, phải nói là nó không phải là một cái, tôi cũng không có ngạc nhiên, là tại vì tôi cũng có một vài thân chủ cũng có gọi điện thoại liên lạc hỏi thăm tôi, là cũng vì một số cái vấn đề mà nó xảy ra trên Facebook. Cái hiện tượng Facebook rồi nó mới đầu thì là bạn bè quen với nhau rất là thân thiết, rồi sau đó lại qua tiếng lại như thế nào đó, rồi bây giờ là hăm dọa, rồi đòi lấy AVO đưa ra tòa, rồi đụng chạm tới cảnh sát. Thành ra cái Facebook là một cái phương tiện nó rất là tốt và rất là hữu hiệu nếu như mà chúng ta sử dụng nó như là những cái phương tiện để mà trao đổi thông tin hoặc là hỏi thăm với nhau, và bản chất nó là một cái phương tiện truyền thông xã hội. Nhưng mà nếu như mà mình không khéo đó thì mình sẽ vướng vào những cái vòng luật pháp rất là rắc rối. Nói một cách căn bản là như thế này, là nếu như mà mình phỉ báng người khác trên Facebook thì nó cũng giống như là phỉ báng trên tờ báo, cũng giống như là mình phỉ báng trên đài phát thanh, cũng giống như là mình phỉ báng trên đài truyền hình. Luật pháp sẽ xem những cái hình thức phỉ báng nó đều như giống như nhau cả. Thành ra mình đừng có nghĩ rằng là đây là cái trang mạng Facebook là cá nhân riêng, mà mình muốn nói gì thì nói, mình muốn mạ lì ai thì mình mạ lì.
Phạm cái tội bôi nhọ người khác trên mạng xã hội thì cái hành vi đó có bị lưu lại ở hồ sơ cảnh sát không ạ?
Thông thường là không chị, tại vì khi chúng ta nói đến cái vấn đề bôi nhọ hay là nói xấu hay là phỉ báng đó, nói chung đó là mình hạ thấp uy tín và danh dự của một cái người khác, thì cái người đó cũng có một số người Việt của mình trong đồng hương của chúng ta đó là cũng hiểu lầm rằng có người nói xấu tôi ở trên Facebook, bây giờ tôi phải đi trình báo với cảnh sát. Thì thông thường cảnh sát sẽ nói với họ rằng là cái chuyện này nó không liên quan tới cảnh sát, ngoại trừ khi nó có liên quan đến cái vấn đề đe dọa đến an nguy tính mạng của mình. Ví dụ như trên trang mạng xã hội là trên Facebook mà có những lời đe dọa, nói là sẽ hành hung, sẽ đánh đập, hoặc là sẽ đả thương, hoặc là thậm chí là sẽ tìm cách giết mình, thì những cái đó mình có quyền đi thông báo cảnh sát. Và những cái đó nó có thể cấu thành tội phạm hình sự, mang cái tính là đe dọa, đả thương, hoặc là hành hung, hoặc là sát hại một cái người nào khác. Nhưng mà nói nếu như mà chỉ nói những cái hình thức chẳng hạn như hồi nãy tôi có nghe chị đọc cái thí dụ là có người tố cáo cái chị nào là gian díu với những cái ông có vợ rồi giật chồng đồ này kia đó, thì mấy cái đó thông thường nó không dính líu tới vấn đề hình sự, tại vì luật pháp ở đây không can thiệp vào cái đời sống tình cảm, thông thường là không can thiệp vào đời sống tình cảm của người ta. Chuyện ông này ấy với bà kia thì cái đó là pháp luật không có quan tâm tới. Nhưng mà dĩ nhiên nếu như mà những cái lời phát biểu đó nó không đúng với sự thật thì cái người trong cuộc đó, cái người nguyên đơn đó, nạn nhân của cái việc phỉ báng đó, thì họ sẽ có quyền kiện cái người mà có những lời phát biểu ở trên Facebook đó ra tòa, xin bồi thường thiệt hại về danh dự, về uy tín, và có thể xin án lệnh của tòa cấm cho người đó không được quyền phổ biến những cái lời lẽ phỉ báng như vậy trên Facebook.
Vâng, thưa, ở cái mức độ nào thì chúng ta có thể kiện những hành vi nói xấu trên mạng xã hội ?
Có nghĩa là khi mà uy tín của bất cứ một cái cá nhân nào mà bị thiệt hại, bị xâm phạm đó, thì cái người đó đã có quyền kiện được liền rồi, chứ không có cần phải nói là cái người đó phải là một cái người rất là nổi tiếng ở trong xã hội hay là ở trong cộng đồng. Đầu tiên hết, nếu mà họ chứng minh được những cái lời lẽ vu cáo đó nó không đúng với sự thật, thì trở về lại cái ví dụ, nếu như mà có một cái lời vu cáo là một cái người nạn nhân đó gian díu với những người đàn ông có vợ, thì cái trách nhiệm đầu tiên là của cái người bị đơn, cái người mà nêu ra cái cáo buộc đó, họ phải chứng minh cho được là cái chuyện đó nó có thật. Mà nếu như mà họ không chứng minh được thì coi như là họ thua kiện. Và một khi họ thua kiện đó, là cái người nguyên đơn sẽ được tòa phán xét bảo vệ cho danh dự và uy tín. Thì luật pháp cũng có một vài cái ấn định cụ thể, và mỗi tiểu bang thì họ có những cái ấn định khác nhau. Nhưng mà nói một cách cụ thể đó thì thông thường về vấn đề thiệt hại thì nó có hai mặt. Cái mặt thứ nhất đó là thiệt hại về vấn đề tài chính. Tôi đặt ví dụ thôi là nếu như cái người nạn nhân này họ là một người có giao dịch làm ăn trong xã hội, và họ có thể chứng minh được là sau khi cái lời phỉ báng này được nêu ra trên mạng thì cái thu nhập của họ nó bị sụt giảm, mà họ có thể chứng minh được là nó trực tiếp liên quan đến cái lời phỉ báng, thì họ có quyền kiện bồi thường thiệt hại cho cái sự khác biệt đó. Ví dụ như trước đây thu nhập của họ một tuần là ví dụ như là 1.000 đồng đi, sau khi xảy ra thì nó giảm xuống còn có 500 thôi, thì họ có quyền kiện cứ mỗi một tuần như vậy họ mất 500 đồng, mà qua một năm qua đó là họ đã mất 500 đồng nhân cho 52 tuần là 25.000. Tôi đặt một cái ví dụ như vậy. Cái loại thiệt hại thứ hai là thiệt hại về danh dự và uy tín. Mình nói một cách nôm na, nó là không có liên quan đến vấn đề tài chính, tại vì nó không có cái gì để nó đo lường được vấn đề tài chính. Thì thông thường những cái thiệt hại như vậy đó thì tòa có ấn định một cái mức độ tối đa mà người ta có quyền xin bồi thường để mà cho cái sự thiệt hại về uy tín của họ. Thì cái con số này đó nó khác biệt giữa từng mỗi tiểu bang, nhưng mà nói một cách cụ thể là nó cỡ khoảng tối đa là khoảng 200.000. Có nghĩa là người ta không thể nào nói rằng cái uy tín và cái danh dự của tôi nó nhiều hơn 200.000, không được. Có thể tối đa là 200.000 để mà tòa cho ra một cái phán quyết. Dĩ nhiên nó không phải lúc nào tòa cũng ra một cái hình phạt, một cái án lệnh bồi thường tối đa như vậy. Và dĩ nhiên cái vấn đề uy tín nó chỉ là một cái phần trong cái tổng số tiền bồi thường, mà cái phần đầu tiên là cái phần quan trọng là cái thiệt hại về tài chính có thể đo lường được, rồi cộng thêm cái phần thứ hai là cái thiệt hại về uy tín.
Ngoài hai cái thứ tiền bồi thường đó ra thì người thua kiện còn phải trả thêm tiền gì nữa?
Cái phần thứ ba là những cái án phí. Một cái vụ kiện liên quan tới phỉ báng thì thông thường là nguyên đơn sẽ tiến hành ở tòa thượng thẩm. Một cái vụ kiện ở trong tòa thượng thẩm tốn ít nhất, thông thường tốn ít nhất là 50.000 một cái vụ kiện. Thành ra là nếu như mà một cái vụ kiện bình thường nó có thể kéo cái số tiền tốn kém cho mỗi bên có thể lên tới cả 100.000 dễ dàng. Đôi khi cái số tiền đó nó còn nhiều hơn là cái số tiền thiệt hại về tài chính và tinh thần mà tòa ban cho nguyên đơn nếu như mà nguyên đơn thắng kiện.
Quý thính giả đang nghe luật lệ quanh ta của SBS Radio về phỉ báng trên Facebook. Thưa luật sư, thủ tục để kiện như thế nào? Làm sao cái người bị bôi nhọ đến cơ quan nào để nhờ giúp đỡ được?
Cũng giống như những cái vụ kiện dân sự khác, thì nếu như mà mình cho rằng là mình đã bị phỉ báng trên mạng, thì đầu tiên hết mình có thể tham khảo ý kiến với một vị luật sư chuyên làm về luật tố tụng dân sự. Thì tố tụng thông thường là cái người luật sư đó họ sẽ phải xem xét coi đúng là những cái tài liệu đã được phổ biến ở trên mạng, ở trên Facebook đó, thì nó có mang tính phỉ báng hay không. Tôi đặt ví dụ thôi, nó có một vài cái câu nói thì mình nói chẳng hạn như là theo tôi nghĩ cái cô đó mặc cái bộ đồ đó không có đẹp hay là mặc cái bộ đồ xấu. Thông thường những cái đó thì đôi khi nó lại không mang tính phỉ báng, là tại vì nó chỉ là một cái ý kiến cá nhân. Thành ra không phải cái nào người ta chê mình thì nó cũng là phỉ báng. Chỉ có những cái mà người ta nói ra, mà người ta nói đó là sự thật nhưng mà nó không đúng với sự thật, thì đó mới là phỉ báng. Chứ còn những cái ý kiến mình mặc cái váy nó xấu quá thì cái đó nó chỉ là cái ý kiến. Cái đó mình mặc đồ xấu không có nghĩa người ta nói là cái uy tín, cái danh dự của mình là thấp, là hèn, là xấu. Thì cái đó nó không có chẳng liên quan gì đến vấn đề phỉ báng cả. Thành ra đồng hương cũng phải cẩn thận để phân biệt. Dĩ nhiên khi mà mình bị người ta chê như vậy đó, mình cảm thấy bị tổn hại, mình cảm thấy bị xúc phạm, nhưng mà không có nghĩa là những cái lời chê đó nó mang tính phỉ báng, mình không kiện được. Nhưng mà rõ ràng nếu như người ta nói đó là mình có giành chồng giành vợ hay là gian díu với những cái người đã có vợ con vợ chồng và làm phá gia đình của người khác, gây đau khổ cho người khác, rõ ràng là những cái lời nói như vậy nó mang cái tính phỉ báng. Là tại vì nguyên đơn, bị đơn phải chứng minh được là mình có vi phạm, có làm những cái việc xấu đó. Và nếu như mà họ không chứng minh được thì coi như họ thua kiện. Và nếu họ thua kiện là họ phải trả cái số tiền bồi thường cho mình. Thì thông thường luật sư sẽ giúp mình làm những cái đơn từ để mà nộp lên tòa, để xin kiện, để xin bồi thường. Và bị đơn phải ra hầu tòa. Và trong quá khứ thì những cái vụ kiện phỉ báng mà nó liên quan tới Facebook thì nó cũng đã xảy ra cũng khá thường ở trong cái xã hội Úc này của mình.
Luật sư có thể đưa ra một thí dụ về bồi thường phỉ báng trên Facebook xảy ra ở Úc được không ạ?
Dạ vâng, thì vào năm 2012 thì nó cũng có một cái vụ kiện liên quan đến phỉ báng là một cái người mà cũng làm việc ở một cái trường học. Thì họ viết những cái lá thơ họ phổ biến, họ ám chỉ là một cái cô giáo có một cái quan hệ bất chính nào đó với một cái thầy giáo khác. Thì khi mà cái người cô giáo này họ cảm thấy cái việc mà đặt điều ra như vậy đã làm tổn hại danh dự và uy tín của cô ta, thì cô ta đã tiến hành kiện ra tòa. Và khi ra tòa đó thì tòa đã ra một cái án lệnh là bị đơn phải trả cái số tiền bồi thường đó là 80.000 cho nguyên đơn và cộng thêm cái tiền án phí nữa. Và cũng là ra một cái án lệnh là cấm bị đơn không được lặp lại những cái lời lẽ phỉ báng, hay là nếu mà còn nằm ở trên Facebook thì phải tháo gỡ nó xuống. Thì đó là một cái vụ kiện ở tiểu bang New South Wales. Rồi trong những cái tiểu bang khác, chẳng hạn như hồi năm ngoái đó, thì có một cái công ty builder, một cái người builder ở Gold Coast đã kiện một cái gia đình và cái số tiền đòi bồi thường lên tới 200.000 là tại vì cái gia đình này mướn cái ông builder này ông làm xây cất gì cho cái nhà, rồi khi mà không có vui vẻ thì đưa lên Facebook chê tùm lum tùm la hết. Thì trong những cái lời chê đó thì nó ảnh hưởng tới uy tín của ông builder này. Thì ông chứng minh đó là sau khi những cái lời lẽ đó lên Facebook thì những cái thương vụ làm ăn của ông nó bị sụt giảm một cách rất là rõ rệt,
không ai dám mướn ông xây nhà nữa.
Thành ra là rồi nó cũng còn rất là nhiều cái vụ kiện khác ở những cái tiểu bang khác.
Ngoài Facebook ra đó, những cái người mà phỉ báng người khác còn làm đoạn video clip rồi là quăng lên YouTube nữa. Thì trong trường hợp đó đó, những cái mà phương tiện truyền tải những cái tin tức mà bôi nhọ đó mà mình muốn xóa đi thì phải như thế nào ạ?
Vâng, chị đã nêu ra một câu hỏi rất là hay là những cái cơ quan chẳng hạn như là Google với lại YouTube đó, thì thông thường đó là họ cũng phải đương đầu với những cái việc như thế này rất là nhiều. Thì vào năm 2012 đó, nó cũng có một cái vụ kiện liên quan đến Google. Thì có một cái người ở tiểu bang Victoria đó, thì ông ta mang một cái tên. Thì cái tên này đó thì nó cũng tương tự và nó trùng với cái tên của một cái tay tội phạm quăng đảng đàn anh đàn chị rất là khét tiếng ở tiểu bang Victoria. Thì khi mà người ta đánh vào cái tên này đó, thì hiện cái tên của ông này lên đó, cái ông nguyên đơn này lên đó, thì người ta nhìn thấy một loạt những cái bài viết nói là anh này là dân đàn anh đàn chị, dân tội phạm băng đảng, đó là trùng tên thôi. Thì cái ông này đó, ông đó rất là nhiều lần ông yêu cầu Google đó phải tháo gỡ những cái đó đi, là tại vì ông nhận được những cái lời than phiền, bạn bè bắt đầu xa lánh, rồi những cái người mà làm ăn chung với ông đó tự nhiên thời gian họ trở thành lạnh lùng. Ông hiểu tại sao, rồi sau này ông mới biết được là vì cái lý do như vậy. Thì ông đã yêu cầu ông này tháo gỡ đi, thì nhưng mà Google không chịu, Google từ chối, và ông đã kiện Google ra tòa và ông đã thắng. Và tòa đã ra lệnh là Google phải bồi thường cho ông ta số tiền là 200.000 đồng. Ngoài ra là Google phải tháo gỡ hết những cái bài viết như vậy. Mặc dù Google có nói rằng đó, Google không có lỗi gì, cái này là do cái software, cái chương trình của cái chương trình uy tín của Google, hay mỗi lần cái tên đánh lên đó, thì automatically những cái bài viết nó đưa lên, chứ không phải là Google phỉ báng ổng.
Theo con số thống kê mới nhất của nhà thống kê về trang mạng truyền thông, thì hồi tháng riêng năm nay tại Úc có tới 16 triệu người dùng Facebook. Chắc chắn là trong đó có quý thính giả của SBS Radio. Không biết luật sư có một lời khuyên nào về mặt pháp luật cho những người dùng Facebook không?
Tôi nghĩ nó như thế này, là khi mà chúng ta có nghĩa là viết cái gì ở trên Facebook đó thì nó chỉ có mình với mình, và nếu như mà mình viết một cái gì mà trong lúc cái tâm trạng của mình nó không có bình tĩnh, hay là mình đang gọi là rất là xúc động, thì mình hãy nên cố gắng là mình tốt nhất là nếu mình đừng không viết được thì tốt nhất là đừng viết. Mà nếu có viết đó, viết xong đó thì thay vì viết thẳng vào Facebook đó, thì hãy viết ở ngoài trên cái mặt máy. Rồi nếu cần thiết á, trước khi mình gửi đó thì mình copy and paste. Thì tôi nghĩ tôi xài cái từ đó. Bây giờ ai mà chơi Facebook thì chắc cũng đều hiểu hết. Là tại vì đó, lúc đó mình sẽ có đủ, ít nhất là mình có một chút xíu thời gian để mà mình suy ngẫm lại những cái lời lẽ mà mình sử dụng đó, nó có quá nặng hay không, nó có nặng nề quá hay không, hay là nó có thể làm cho mình bị rắc rối về vấn đề pháp lý hay không. Chứ nếu như mà mình không có một cái thời gian để mà suy ngẫm và suy tư về những cái lời lẽ mà mình muốn phát biểu mà mình đưa nó lên Facebook liền đó, thì nó vô cùng nguy hiểm. Là tại vì một khi mình bỏ nó lên đó rồi bạn bè mình share thì nó chạy đi tùm lum tùm la, rồi đúng là mình rút lại thì hết kịp.
Vâng, đúng là giận quá thì mất khôn, mà đã lỡ viết xuống rồi là bút xa gà chết.
Dạ đúng y chang như vậy. Và đặc biệt là khi mà mình viết mà trong một cái trạng thái rất là bực mình, rất là bực tức đó, thì nếu như mình là trong cái trạng thái rất là bực tức thì tốt nhất là đừng ngồi gần máy hay là đừng có tay máy cái Facebook để tránh nó ra. Chờ lúc mà mình vui vẻ trở lại đó thì lúc đó mình muốn làm cho nó mình làm.
Vâng, cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân đã đến với thính giả SBS trong chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại luật sư, hẹn gặp thính giả vào chương trình kỳ tới.
Vâng, xin cảm ơn chị Thân Lê, xin cảm ơn và kính chào quý thính giả của SBS.